gái nào mà gái chẳng ghen, nhưng mà ghen đó là ghen nam nữ. Thì đó, đó là cái nhỏ thôi. Cái ganh tị là cái đại á, nó cũng có bi, cái đại bi đó, cũng ghen, cái đại ghen đó. Đại ghen là cái ganh tị, cái ganh tị nó thì nữ là số 1 rồi. Để nói được. Đúng công nhận không Dương Tánh?
Dạ đúng.
Đó thì Dương Tánh công nhận đó nghe. Rồi mình bắt đầu mình tiếp. Thì giờ mình nghe tiếp, rồi bao giờ có thể nghe một cái đoạn thuộc về phẩm Vô Y Hành ấy, Pháp ấy, của Kinh Địa Tạng Thập Luân ấy. Thì lúc bây giờ nghe chưa biết lúc nào, nhưng mà cái đó thì người dĩ nhiên là bắt buộc người xuất gia phải nghe, nhưng mà cái đó là người cư sĩ rất cần nghe. Cái đến là đến cái ngày mà Tùng Hạ đó, ông có mà không?
Không biết ngày nào.
Cái tuần cuối cùng trước khi Vu Lan đó, tuần Vu Lan đó.
Dạ, chắc khoảng 2 tháng 8 ở đây luôn.
Ở đây luôn. Thì thì chư vụ sẽ giảng Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức Kinh, làng đặc biệt cho anh Duy và tất cả những người Phật tử đã từng tạo tượng ở Na Uy này, tạo nhiều nhất đó. Anh sẽ nghe thấy công đức tạo tượng không thể diễn tả nổi. Thế là lúc đó, bây giờ thì mình nghe tiếp về cái tín hành của mình. Mình hiểu được cái tín hành của mình là Đại Thừa. Đại Thừa mình nói theo truyền thống của Thiên Thai là Viên Giáo Nhất Thừa Chân Thật. Nếu mà mình tín như vậy thì mình sẽ có nguyện chân chính. Nhưng mà mình phải hiểu cái ý nghĩa trước. Thì tất cả cái hành á, của mình xưa nay và cái tín của mình xưa nay á, của những người xuất gia á, mình thấy nó giống như người tại gia thôi. Cho nên nó có nhiều điểm. Mình chưa có cảm thấy đó là một cái sự thực hành. Vì vậy mà cái tâm thức của con người mình á, nó mới đi vào những cái trạng thái không đúng. Nó có nhiều cái chi kiến sai lầm. Thế cho nên mình mới phải nghe cái khai mở trước để mình nhận ra cái tiến hành của mình. Mình mới có cái nguyện trong đó. Thì mình trở lại thì hôm qua nghe Đức Phật sở dĩ thuyết Bát Nhã đó, một mặt là hiện ra cái thực tướng để mà tất cả những cái ý nghĩa tu đạo, nhân quả đời cho đến tu đạo đó, tại sao nó có thực, và tất cả những cái thiện pháp nó có cái chỗ cứu cánh, cũng như là mình phải tỉnh dậy thì cái thiện của mình nó mới đúng nghĩa. Còn mình ở trong mơ mà mình làm thiện thì không bao giờ nó cứu cánh được hết. Cho nên phải nói, phải mở cái trí huệ chân thật, chứng được cái thật tướng, cái ý nghĩa, cái chân thật, cái trạng thái cảnh giới chân thật của các pháp. Mặt khác á, là để đưa thì tất cả các cái bậc thanh văn, duyên giác, bồ tát, quyền thừa đưa nó vào trong chỗ chân thật hết. Mà các vị đó vốn ở trong cái chỗ chân thật nhưng mà lại không có nhận ra được viên mãn cái chân thật đó. Cho nên là tại sao, là bởi vì còn vẫn còn những cái chi kiến riêng tư của mình, chi kiến của thanh văn, của duyên giác, của bồ tát, cho nên cái tính không đó, nó dẹp sạch cái chi kiến nó đi. Thì như vậy á, thì bây giờ mình mới nghe là để cho các vị đó nó vào chỗ chân thật. Thứ nhất là những cái ý muốn của các vị đó, thanh văn duyên giác muốn chứng niết bàn giải thoát, bồ tát muốn chứng cái Phật quả, cũng như cái đại bi độ chúng sinh, nó sẽ được cứu cánh. Nếu nó không vào sự thật thì nó không có, nó vẫn là vọng tưởng, nó không vào cứu cánh. Cho nên phải thuyết bát nhã. Cho nên cái mặt mà mình có thể nói, cái mặt mà bát nhã nói không 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 nó, cái mặt đó nó là cái mặt nó có tác dụng là dẹp cái chi kiến nó đi. Ví dụ Phật cũng là không, là để dẹp cái chi kiến của Bồ Tát, cái Bồ Tát quyền thừa. Nói niết bàn cũng là không, là dẹp cái chi kiến của thanh văn, cái duyên giác, để vào cái chi kiến của Phật, là cái chi kiến chân thật. Cho nên phải nói không là vậy. Cái mặt khác là trong cái dẹp sạch như vậy thì nó mới hiện ra cái chỗ chân thật. Mà chân thật nó, cho nên cái chỗ tinh không nó có cái khó là như vậy. Nhưng mà đối với các vị thanh văn duyên giác với quyền thừa Bồ Tát đó, thì có thể tính không một cái khai mở rất là tuyệt vời. Nhưng mà đối với mình thì nó cứ khó hiểu hoài. Tại mình cứ thấy không là không có gì hết. Mà rõ ràng trong kinh nói như vậy. Nhưng mà đối với các vị kia thì thấy là cái chi kiến hẹp hòi của mình nó bị dẹp hết. Và nó mở ra một cái cảnh giới vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị. Nhưng mà chỉ có gọi là các vị nó lúng túng chưa biết phải sắp xếp nó như thế nào. Cũng như mình bất ngờ mà được một cái gia sản không cùng tận, mình chưa biết phải sử dụng, sắp xếp nó như thế nào. Chỗ đó cho nên nó phải được Đức Phật khai thị, Đức Phật phải thuyết pháp tiếp về cái Bồ Tát thừa chân thật. Trong đó nó có quá nhiều những cái ý nghĩa vô lượng nghĩa, quá nhiều những cái châu báu không diễn tả nổi. Nên vì vậy á, biết là bắt buộc lại phải cầu nơi chư Phật, cầu nơi Đức Phật khai giải, nói rõ. Nhưng mà cái tính không là nó làm cho vào trong cái kho tàng công đức vô tận tạng đó. Mà chân thật, mình phải nhớ cái chữ chân thật. Cái chân thật này nó nói là tất cả cái kia là cái thế gian là giả. Và tất cả những cái thừa, thanh văn duyên giác, cái Bồ Tát quyền thừa đó, nó là những cái quyền, là tạm thời. Cái chữ quyền nó có nghĩa là tạm thời. Lúc đó phải phương tiện dùng nó như vậy, chứ nó chưa phải là cái chân thật. Cho nên dùng cái chữ quyền, quyền thừa. Thì ở đây mình biết là hôm qua mình cũng nghe đó là Đức Phật lập Tam Bảo là để nhiếp chúng sinh, nhiếp cái tin tưởng của chúng sinh tuyệt đối vào Tam Bảo, và để có cái chỗ cho chúng sinh nương, để loại đi tất cả những cái tà, những cái ngoại đạo tà giáo, với lại những cái hoàn toàn là còn luân hồi sinh tử của thế gian. Lập Tam Bảo có như vậy. Bây giờ thì đến cái lúc lập Tam Bảo vững chắc, chúng sinh tin tưởng, thì Đức Phật mới bắt đầu muốn nói ra cái chân thật nghĩa, cái chân nguyện vọng của Đức Phật và cái Phật hành, tức là cái sự thực hành chân thật của Phật. Cái lập Tam Bảo, cái sự thực hành nó vẫn là một cái phương tiện. Bây giờ Đức Phật muốn nói ra, mình nói thẳng ra là tất cả tôi và tất cả quý vị đều là Phật. Đó là cái chỗ chân thật nó như vậy. Nhưng mà bây giờ lại trước khi như vậy thì Đức Phật phải truyền tất cả những vị thánh và các vị quyền thừa Bồ Tát đó vào trong cái chỗ chân thật nó hết. Là mình cũng trước mình mới nghe. Để cho đó, bởi vì khi mà nói ra là tất cả là Phật thì trong đó là tất cả chúng sinh, cho đến là con giun, con dế, con muỗi, con ruồi cũng đều là Phật hết. Thì cái điều đó đó, người đời người ta nghe người ta sẽ bật cười. Và đồng thời đó, người ta sẽ nói rằng là còn các cái pháp của các bậc thánh là Thanh Văn Duyên Giác, còn các cái pháp của các Bồ Tát đang thực hành Đại Bi Đại Huệ, mà bây giờ nói ví dụ vậy nên là chúng sinh nào cũng là Phật hết. Thế vậy thì là làm sao? Rồi cái pháp môn này là cái pháp môn nó tín, và nó hành theo cái tín, và nó nguyện theo cái tín. Thì lúc bây giờ đó người ta bảo cái tín đó, nó chỉ là cái pháp môn của những cái người sơ cơ, của cái người phàm. Còn bây giờ các bậc thánh đó, đó thì làm sao mà so được với những cái pháp môn của các bậc thánh. Ở đây nói cái chữ pháp môn đó, nó là mình chỉ cho cái nền tảng của cái pháp môn đó chính là cái tri kiến. Tri kiến nó chính là cái tông nữa. Đó là cái nghĩa nền tảng căn bản, tức là tri kiến. Hành theo cái tri kiến nó thành là pháp môn đó. Nên mỗi lần Đức Phật khai giải nói là một cái kinh Đại Thừa đó, xong rồi Ngài A-nan hỏi là con gọi cái pháp môn này là tên gì, thì khi mà Đức Phật nói ra là cho người ta thấy biết, ví dụ về Ngài Dược Sư đó, và cuối cùng là hỏi là cái pháp môn tên gì, tức là thấy biết như vậy, dựa trên cái thấy biết của mình, lấy cái nghĩa mình thấy biết nó làm tông, mình tu tập, mình thực hành thì gọi là pháp môn. Nên giờ tất cả những cái pháp môn đó của các vị nó cao siêu. Cái pháp môn mà tín đó, mà hành theo tín đó là một cái pháp môn sơ cơ. Nên như vậy thì người ta sẽ cười và chế giễu cái ý nguyện là chân thật, cái chỗ chân thật nhất của Đức Phật là tất cả đều là Phật. Rốt cuộc cái nghĩa đó nó chỉ có cái người phàm mà gọi là căn cơ nó thấp kém nhất nó mới theo, nó mới hành. Còn các bậc thánh và các Bồ Tát không có hành. Cho nên vì vậy nó sẽ bị cái sự phân biệt như thế. Cho nên Đức Phật mới khai vét sạch hết những cái tri kiến, cái tông nghĩa, tông thú gì của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, vào trong trạng thái của tính không, thấy rằng mình với tất cả chúng sinh, từ con muỗi con ruồi đó, là bình đẳng một tính với nhau hết. Đó. Lúc bây giờ các vị đó mới nhận ra được cái chân ý nghĩa của Đức Phật bất khả tư nghị. Mình là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa mà. Đó. Thành ra mình phải tìm cái nghĩa chân thật nó ở đâu. Các vị đó thấy rõ ra. Mà trong kinh Dược Sư còn nói, Đức Phật nói chỉ có các Bồ Tát nhất sinh sở hệ mới có thể tin hiểu. Còn Thanh Văn Duyên Giác ấy, Bồ Tát chưa đăng địa đó là cũng chưa có thể như thật. Có tin, có hiểu, nhưng mà chưa đúng như thật. Biết là như vậy. Thành ra bây giờ các cái vị đó Thanh Văn Duyên Giác ấy, bắt đầu tin, nhận. Và Bồ Tát bắt đầu thấy rõ, đặc biệt là những Bồ Tát thập địa. Mới nó mới chuyển sang cái nhất thừa chân thật viên giáo đó. Chuyển tất cả căn tính, tức là chuyển hết cái chi kiến sang đó. Xả cái chi kiến cũ của mình đi. À, thể nhập vào cái chi kiến mới của Phật. Nên mình thấy là bậc Đại Bồ Tát biểu hiện của cái cảnh giới chứng ngộ vi diệu bất khả tư nghị, không thể nói, không thể diễn tả của Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề là, mà trong Hoa Nghiêm nói đó, cái vị Bồ Tát đại biểu đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Mình nghe coi Phổ Hiền Bồ Tát tu cái gì, một cái bậc đại trí huệ đại thánh như vậy đó, nó siêu việt như trên tất cả các Thanh Văn Duyên Giác đó. Tu là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, y như là một người Phật tử bình dân sơ cơ nhất. Nên thì hiểu là nếu không có các vị đại thánh nhìn ra như vậy, thực hành các pháp môn đó, mà thì mình sẽ có cái tâm vào chứ. Đức Phật nói cái pháp môn này là pháp môn tối thượng mà chân thật nhất Đức Phật đưa ra, mà chỉ toàn bình dân hạ phàm tu. Còn thánh cái gì thì sao không tu? À, có biết là Thanh Văn Duyên Giác Đức Phật còn nói trong kinh Dược Sư mà còn chưa có như thật tin hiểu nữa. Cho nên vì vậy mình biết rằng là các Bồ Tát mà tu đó đều là Bồ Tát của viên giáo nhất thừa chân thật Phật thừa. Các Bồ Tát mà tu cái thừa đó là cái thừa thành Phật, chứ nó không có phải là thành một cái gì khác Phật, ngoài Phật hết đấy. Nên đó là điểm mà mình nhận xét, mình hiểu là vì vậy cho nên khi mà mình đã theo cái pháp môn này, khi mà mình đã tin, mình theo thì mình phải biết đại biểu của các cái vị thực hành, các bậc thánh mà thực hành nó kêu là các Bồ Tát ở đây. Tại vì bây giờ nó dù là Thanh Văn Duyên Giác mà chuyển sang cũng thành Bồ Tát hết. Đã. Tại vì cái thừa này là cái thừa thành Phật, cho nên ai ở trên cái thừa này, bước đi trên cái con đường đạo này đều là Bồ Tát hết. Thanh Văn Duyên Giác thì đều chuyển thành Bồ Tát hết. Đã. Nhưng mà cho dù có bỏ cái chi kiến của Thanh Văn Duyên Giác đi rồi thì vẫn còn phải học, phải tu học rất nhiều nữa, nhiều đời nhiều kiếp nữa, để cho nó cái chi kiến của Phật đó, nó càng ngày nó càng sáng tỏ. Vì vậy cho nên Đức Phật, do vì mình nhắc lại, do vì căn tính của chúng sinh, tức là ý lạc của chúng sinh, ý muốn của chúng sinh. Chúng sinh có một cái muốn, nó là nó trở thành một cái tính, một cái căn tính. Đã. Mà nó không có thể làm khác được. Nó muốn giác ngộ, muốn giải thoát. Đã. Chẳng hạn như vậy, muốn giác ngộ đó là thanh là độc giác, muốn giải thoát đó là Thanh Văn. Và muốn từ bi cứu độ chúng sinh là Bồ Tát. Có những cái muốn như vậy. Và do cái công đức tu tập, nhưng mà chưa có được cái thật tướng của chân lý, chưa có cái chân lý, cho nên bao kiếp nó đều lận đận, không có thành. Khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật mới tùy theo căn tính đó đưa tất cả vào trong cái chân thật. thì các vị đó đều cảm thấy đạt đến cái cứu cánh, mục tiêu của mình đạt đến chỗ cứu cánh. Mình nhắc lại, cũng như là một A-la-hán mà giải thoát ở trong giấc mơ thì nó chẳng có cái gì là cứu cánh hết. Đức Phật đưa ra cái chỗ tỉnh và cho thấy cái chỗ giải thoát ở trong chỗ tỉnh, vị đó mới cảm nhận ra được cái giải thoát của mình là cứu cánh chân thật. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật mới nói là bởi vì ông cứ chỉ thích cái chỗ giải thoát đó thôi, cho nên ông vào trong cái chân thật mà ông không có thấy ra cái chân thật đó là Phật tính của ông, nó là công đức của nó, phẩm tính trí huệ công đức tam muội, nó không thể nào diễn tả, vô lượng vô biên. Ông không có thấy ra cái đó, ông còn vương vấn những cái thói tập vọng giả. Cũng như một người mà ác mộng sợ hãi, chỉ muốn thoát, được đánh thức dậy một cái thoát nó trở thành chân thật. Còn ở trong giấc mơ chạy trốn cách này, tìm cách khác, lập cái này, lập cái kia, dùng đến bom nguyên tử, thả mấy con quỷ nó đuổi mình chăng nữa, vẫn là vọng tưởng. Nhưng bây giờ mới được đánh thức dậy một cái, nó vào trong cái chỗ chân thật, hoàn toàn nó giải thoát, nhưng mà mừng rỡ vô cùng. Ôi, mình đã được giải thoát, chân thật, mình được giải thoát. Nhưng mà giấc mơ, mình vẫn còn bị cái ám ảnh của giấc mơ, cho nên mình tỉnh dậy mà mình chỉ nhận lấy cái chỗ là giải thoát đó thôi. Mà mình không thấy là trong cái tỉnh ấy, nó có vô lượng công đức nữa. Cho nên mình biết là những cái tập tính của Thanh Văn, Duyên Giác, kể cả Bồ Tát, Quyền Thừa đó, rất là mạnh, mà Đức Phật mới phương tiện dẫn dắt. Mà vào cái chỗ chân thật là bỡ ngỡ ngỡ ngàng. Đó. Giấc mơ nghèo cùng hèn hạ, rồi bị đánh đập, rồi bị nó theo nó giết, rồi bị ai nó thấy nó cũng ghét, nó cũng giết, nó đòi giết thì sợ hãi. Tỉnh dậy cái là ở trên ngai vàng, châu báu xung quanh, quần thần này nó, nhưng mà mình vẫn bị ám ảnh về cái giấc mơ, vẫn mừng ở cái chỗ là thoát khỏi giấc mơ, mà giấc mơ nó đâu có thật. Rồi mình cứ giữ lên là một cái có thật đó, rồi mình mừng ở cái chỗ tỉnh đó là mình được giải thoát. Cho nên đó mình biết là cái những cái chi kiến đó, nó nằm, nó rất là vi tế ở những cái chỗ đó, nó nằm trong những cái trạng thái tập tính tâm lý thâm sâu, tâm thức thâm sâu của các vị tu hành. Bây giờ Đức Phật đó, cái giác ngộ Đức Phật nó viên mãn, nó không còn những cái những cái ám ảnh của tập khí lâu đời như vậy nữa. Cho nên là Đức Phật đánh thức dậy một cái và lại phải chỉ bảo cho thấy rằng là ông xả cái của ông đi. Ở trong giấc mơ ông nằm mơ lâu rồi, ông cứ chỉ mong là giải thoát khỏi những cái cảnh không thật ở trong mơ thôi. Rồi nó thành ra một cái, rồi ông dính vào trong đó, buông nó ra. Giấc mơ nó chỉ là không hết tất cả, không cái gì có thật hết, tại vì chỉ vì nhìn nó có thật, buông hết nó ra đi là tính không, nó không hoàn toàn. Thì giờ nó mới, tâm nó mới từ từ nó hồi lại ở về trong cái trạng thái tỉnh. Cho nên mình biết là nói tính không là như vậy. Cho nên là mình là người phàm, mình chưa có ở những cái chi kiến trạng thái của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Cho nên mình nghe cái tính không á, thì mình cảm thấy như là chỉ là tự nhiên là mình thấy có và nói không. Đó. Mình có một cái chi kiến của người phàm. Mà trước mình cũng nói qua, sinh ra là con người. Cái chi kiến của người phàm nó khác với cái chi kiến của Thanh Văn, Duyên Giác. Trong chi kiến người phàm nó phân làm hai, một cái thiện, cái ác. Mình bỏ cái ác đi, khỏi nói, trong cái thiện. Nhưng mà cái chi kiến của con người ấy, thì nó chi là biết, kiến là thấy. Cái thấy nó như là cái chứng thực, cái biết là cái ở bên trong tâm nó nhận thức, và cái thấy thì nó đi ra bên ngoài, rồi nó rút vào bên trong, nó lập thành một cái, mình có thể nói là lập thành một cái tin chắc, lại là thắng giải ấy, lập thành cái tin chắc là như vậy. mình thấy cuộc đời xung quanh nó có, tin chắc là nó có, nó trở thành kiến. Thì như vậy đó, mình hiểu là cái tri kiến của người phàm của mình ấy, là nó thấy chắc thật, và trong nó thấy cái ngã chắc thật. Trong khi tri kiến của thanh văn với lại duyên giác, thanh văn duyên giác đều dùng các căn giống như mình thấy các cảnh xung quanh. Thanh văn duyên giác đều thấy y như mình, nhưng mà thanh văn duyên giác có cái chánh tri kiến, tức là có cái chánh huệ, nhận xét ra các pháp không có ngã. Mình thấy có ngã, thành ra tri kiến của mình nó có ngã ở trong đó. Có ngã là phải có ngã sở, mà có ngã rồi, có ngã sở là của tôi. Cho nên mình thấy mình có anh, có em, có cha, có mẹ, có đủ hết. Mà từ cái tri kiến đó, từ cái thấy đó, mình tạo nghiệp. Cái nghiệp đó, nó hiện ra những cái báo của nó. Nghiệp là cái làm nó phải thành một cái gì là quả. Cho nên mình làm nó hiện ra, mà nó hiện theo cái tri kiến của mình. Mình tạo thiện, nhưng mà mình có một cái tri kiến là tôi có, gia đình tôi có. Cho nên mình cái nhân thiện nó hiện ra một cái gia đình có tôi, có cha mẹ sung sướng. Thấy ra quả báo nó theo tri kiến mà nó hiện ra. Cái tri kiến của mình là cái tri kiến vô minh, chưa có quán sát rõ các pháp, nó là vô ngã. Cho nên cái tri kiến mình gốc nó là vô minh, cho nên nó hiện ra theo cái vô minh. Mình phải sinh, có gia đình là phải sinh, sinh phải có cha mẹ, cho nên phải vào thai. Tất cả những cái nhân, cái quả của mình á, nó hiện ra theo cái tri kiến. Mình chưa có dẹp cái tri kiến đó thì đến tri kiến của thanh văn duyên giác còn phải dẹp đi hết đó, thì nó mới vào tri kiến của Phật. Mà cái tri kiến của mình chưa dẹp một chút nào hết, mà mình còn kiên cường, mình cố chấp, thì làm sao mình đòi vào tri kiến của Phật. Mà trong khi mình tín và hành, thì là mình tín hành theo cái pháp là của tri kiến Phật. Mình tin Phật nhất thừa, mình tin Phật chân thật, mình tụng niệm, mình thực hành ấy, mình tụng niệm những cái pháp đó. Mình thực hành cái gì? Mình có tu thiền định không? Không. Mình có trì giới không? Không. Mình có học trí huệ để giải thoát gì không? Không. Mình có giải thoát tri kiến gì không hết. Mình là tu sĩ ở chỗ nào? Ở cái chỗ mình tin Quan Thế Âm Bồ Tát, ở cái chỗ mình tụng Phổ Môn, ở cái chỗ mình tụng Lăng Nghiêm Chú, chỗ là tụng Di Đà. Mình tin tưởng vào đó. Mình là theo cái tri kiến của Phật và thực hành cái đó, nhưng mà mình không xả cái tri kiến của mình một chút nào hết. Và đôi khi vì cái tri kiến đó mà mình nghi ngờ luôn cái pháp môn đó. Mình niệm Phật A Di Đà, nhưng mà bây giờ nói rõ ra Phật là gì ấy, nói rõ ra tịnh độ là gì ấy, nhiều khi mình không nghe, mình cũng lắm lúc mình không tin nữa. Mình chỉ nhìn theo cái tri kiến của mình. Cho nên mình đó, đã có cái duyên đó, là theo nhất thừa chân thật. Cái con đường Bồ Tát Đạo, bao giờ con đường đạo bao giờ nó cũng chia ra 5 giai đoạn. Tư lương, tức là mình tích tập chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết, cho đến là những thức ăn thức ít để đi một cái con đường. Cái con đường đó nó lâu, nó xa hay nó cao, hay nó phải leo núi là phải chuẩn bị dây. Con đường nó lâu xa, nó nắng nôi phải chuẩn bị nước. Đó gọi là tư lương. Mình phải biết mình đi con đường nào, mình phải tích tập cái tư lương nó ra làm sao để mình đi trên con đường đó. Rồi khi ấy, mà mình bắt đầu mình lên đường, nó là mình vào gia hành rồi. Mà một con đường nó rất là nhiều giai đoạn, nó rất là chông gai, là mình phải chuẩn bị tất cả mọi cái cho nó. Có cái chỗ là nó phải đi qua sông, có chỗ phải đi qua biển, là mình phải chuẩn bị cả thuyền, ghe, đủ thứ. Có chỗ phải leo núi, có chỗ đủ thứ hết đấy, là mình phải chuẩn bị như thế nào. Mình phải tích tập cái tư lương đó. Và khi mà mình đã bắt đầu bắt tay vào đó là gia hành. Thành ra gia hành có nghĩa là gia là thêm hành, bắt đầu thực hành, tăng lên. Tức là mình ra sức bắt tay vào cái thực hành, gọi là gia hành, tức là lên đường đi. Thì lên đường đi như vậy thì nó sẽ đến một giai đoạn. Nó đến một cái giai đoạn đó, tức là cái con đường đó là coi như mình không có thể quay trở lại để thối thất nữa. Đó. Thì đó nó là cái chỗ gọi là thông đạt. Thì nó tư lương vị, tức là cái giai đoạn tư lương, gia hành vị, rồi thông đạt vị. Mà nói theo thanh văn tức là kiến đạo, tức là bắt đầu chứng chân lý. Mình bắt đầu nhận ra cái con đường này nó siêu việt, thấy rõ ràng nó là con đường chân thật. Ra đó là thông đạt, tức là chứng được tính không. Rồi nó mới tu tập vị, nó là tu lục độ ba la mật, thập độ ba la mật, nó mới là tu tập vị. Rồi nó mới là cứu cánh vị, là chứng Phật quả. Nên bao giờ nó cũng có 5 giai đoạn như vậy. Thì bây giờ mình là ở giai đoạn tư lương. Tư lương thì tư lương ấy, trên cái con đường này ấy, mình nghe rồi, bao giờ cũng phải công đức và trí huệ, hai cái tư lương đó. Cho nên đã là đại thừa và cái chỗ tu tập của mình ấy, là tu tập cái công đức đối với lại cái con đường, với lại những cái công đức mà nó thuộc về chi kiến của Phật. Là tất cả những cái kinh điển của Đại Thừa, tất cả kinh điển của Đại Thừa nó đều thuộc về cái công đức chân thật. Tuy rằng nó có thể nhìn theo cái cách của luận sư, nó có thể phân cấp bậc ra, nhưng mà nó đều thuộc. Khi mà mình đến với viên giáo ấy, thì kể cả kinh điển của thanh văn cũng đều là nhất thừa chân thật hết. Nên giờ mình biết là tất cả kinh điển của đại thừa mình chỉ tụng, mình tin tưởng, mình học hỏi nó đó. Cái chỉ tụng là cái thực hành, mà gốc của cái thực hành đó là cái tín. Mình phải thiết lập cái lòng tín này vào cái con đường đó. Một cách đơn giản nhất đó, là xưa nay mình thường nói đó, Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành. Là Phật mà chưa thành. Cái Phật mà chưa thành kêu là Như Lai Tạng. Cái Phật đã thành và Phật chưa thành đó, nó đồng một bản thể Phật, gọi là Phật tính. Còn kêu là Pháp giới, còn kêu là giới, kêu là pháp thân, nó rất nhiều nghĩa. Cho nên giờ mình biết là đó là cái ý nghĩa mà con đường đạo mà mình đang có, nó nằm nghĩa đó. Thì mình đi trên đó mình biết là hai cái tư lương, cho nên mình phải học, mình phải có học huệ nữa. Mình có học huệ là nó mù đuôi, mà cái huệ này nó rất là tinh thâm, bởi vì nó là huệ của Phật, nó là chi kiến của Phật. Huệ chi kiến chỉ là một thôi. Cho nên học chi kiến của Phật là học những cái cảnh giới bất khả tư nghị của Phật. Trên phương diện là sự, mình phải tin cái vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Mình phải tin, mình phải tin 100% những cái đó. Nó không phải chuyện dễ. Nhưng mà nếu mình tụng tập kinh điển với lòng tin, bắt đầu mình tụng tập kinh điển lâu năm, cái công đức của kinh điển sẽ làm cho mình phát cái lòng tin đó. Về giáo lý thì mình phải học cho nó đến cái Như Lai Tạng, Phật tính, chứ không phải chỉ đến tính không là thôi. Tính không như ở chỗ tỉnh, xóa sạch hết tất cả mọi cơn mơ, nhưng bắt đầu nhìn lại cái cảnh giới của tỉnh. Cái đó là Như Lai Tạng, Phật tính. Cho nên vậy đó, mình phải học cái tính không để mình xóa sạch đi những cái chi kiến phàm phu của mình nữa. mà mình mà xóa sạch được cái chi kiến của mình bằng tính không á, thì cái mình vào trong một cái trí huệ kêu là bát nhã đó, mình vào trong một cái trí huệ chân thật, thì lúc đó mình nhận rõ ra được hết tất cả những cái chi kiến của thanh văn duyên giác, của quyền thừa Bồ Tát nữa. Nên mình biết đại khái như vậy. Chính vì thế đó mà sau khi Đức Phật đó, đó là khai mở thuyết phục được tất cả các bậc nhị thừa và Bồ Tát quyền thừa thâm nhập vào bát nhã và bắt đầu mở ra cái chi kiến của Phật đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật thấy là lúc mà nó tuyên bố lên cái sự thật là cái mà Đức Phật thấy sự là sự thật. Cái sự thật nó ra sao? Thấy cái sự thật cho nên kêu cái thấy là giác ngộ. Cái sự thật đó là mình với người đồng một cái thể giác với nhau hết, cho nên tất cả chúng sinh đều ở trong giác tính hết. Vì vậy tình giữ vô tình gì cũng cùng một cái giác tính hết, đồng viên trùng trí là vậy. Ở đó cũng là mình biết là tại sao mà trong cái con đường đạo của mình nó có những cái phục nguyện, nó có những cái hồi hướng, và nó có cái nghĩa như vậy. Đó là chính là từ nó thẳng vào cái chỗ giác ngộ viên mãn nhất, chân thật nhất của Đức Phật. Cho nên nó mới có những cái hồi hướng để huân tập cái chủng tử, cái con đường đạo chân thật đó cho mình. Nên vì vậy Đức Phật nói là Phật là độ chúng sinh, đó là chỗ chân thật nhất. Phật mà không độ chúng sinh giống như độc giác Phật á, nó chưa có chân thật. Tại vì Phật ở chỗ chân thật, Phật với chúng sinh đồng thể với nhau. Cho nên hễ đã vào đến cái chỗ chân thật nhất là Phật đó, là tất cả cảnh giới của chúng sinh nó thành Phật hết, nó được độ hết. Cho nên ở trong cái chỗ chân thật đó, đó là chúng sinh được độ hết, không sót một chúng sinh nào, con ruồi, con muỗi, con vi trùng này nó đủ hết, không sót hết. Nói đó là nói theo cái nghĩa lý, mà ở trong cái mà cái nhìn, cái cảnh giới, cái nhìn của cái tâm trí đó nó vi diệu, không có nói được. Thế nỗi mà nói kinh Hoa Nghiêm trong một hạt bụi mà nó có vô lượng vô biên thế giới. Bây giờ mình nói trong một con muỗi, con ruồi nó làm sao? Con muỗi, con ruồi nó đều không có cái thực ngã của nó. Nó đều là các cái pháp. Mà những cái pháp đó nó đều là nơi Phật, nơi tất cả mọi chúng sinh, nơi thanh văn duyên giác. Nó có sắc pháp, nó có tâm pháp. Cái thực tướng của các sắc, cái tâm nó đều bình đẳng, là không với nhau hết. Cho nên khi mà vào cái trạng thái giác ngộ chân thật đó, đó là lúc bây giờ đó, nó mình muốn vào, mình chỉ còn cách là tín đến Bồ Tát quyền thừa. Khi mà xả chi kiến đi rồi đó, cũng phải thực hành tín, tín thọ cứ vậy đó. Rồi cúng dường đành lễ, không còn là trí huệ nữa mà chỉ là tín thôi. Đấy, chỉ có tín thôi mới thể nhập vào cảnh giới viên mãn chân thật nhất. Bây giờ mình là người phàm, cho nên mình chỉ có một cách để tu thôi là tín. Thành ra mình có một cái là mình có một cái gọi là mình coi mình bất lợi nhất là mình yếu kém về mặt trí huệ, nhưng mà mình lại được một cơ hội tốt là mình có thể phát triển cái tín đó. Nhưng mà bắt buộc nó phải là chánh tín, và bắt buộc cái chi kiến của mình nó đừng có xen vào, nó phá hoại mất cái tín của mình. Nó tạo nghiệp, nó lưu chuyển theo cái chi kiến của nó. Nó không có thể nào nó vào được cái Phật chi kiến được hết. Mà cái tín là cái căn, cái nghĩa là cũng như cái phương tiện hay nhất để thẩm nhập vào. Bởi vì đến chỗ đó là không có nói là bất khả tư nghì, là không có tư nghì, là không có trí huệ nữa, không có suy tư biện luận gì nữa. Thường nói rằng là trong Trung Luận thì nói là tâm hành xứ diệt ngôn ngữ đạo đoạn, tức là tất cả những cái mà suy xét của mình là tâm hành. Tất cả những cái suy xét, tất cả những cái tâm ý, có một cái tâm ý muốn làm này, muốn làm kia, suy nghĩ nó như vậy, nhận định nghĩa nó là như vậy, là tất cả cái nó thuộc về tâm hành. Cái tâm hành nó là diệt hết. Thành ra đừng khởi nó lên nữa. Khởi nó lên là rớt trở lại vào những cái chi kiến kia. Ngôn ngữ là nó từ trong cái tâm hành, tâm tưởng nó nhận, nó thấy, rồi nó lập ngôn ngữ ra, nó nói rồi. Ngôn ngữ là chỗ trình bày, ngôn ngữ cũng là một khí cụ để tư duy. Ngôn ngữ là cái hoạt động của nó, chính là cái hành của tâm. Không có ngôn ngữ thì tâm nó không có hoạt động, nó không có tư duy được. Cho nên nó không có huệ được. Ý là ngôn ngữ, con đường ngôn ngữ nó cũng đoạn dứt hết, tâm hành gì ngưng bặt hết. Cho nên nó chỉ còn lại cái lòng tin nhận. Lúc đó các Bồ Tát thập địa xả hết cái trí huệ của mình. Trí huệ đó thuộc về quyền thừa hết. Trí huệ đó là cái để đưa mình vào con đường Bồ Tát đạo. Và nó chưa vào chỗ chân thật. Và nó đưa đến cái mức độ thập địa là như cứu cánh, nhưng cũng chưa vào chỗ chân thật. Đại Bát Niết Bàn nói là Bồ Tát thập địa nhìn thấy Phật tính vẫn còn lờ mờ, như qua một cái màn, qua một cái màn mỏng. Cho nên giờ nó xả cái màn mỏng nó đi. Màn mỏng nó vẫn là một cái thói quen của chi kiến mà nó che đậy. Khơi cái tín tâm ra, buông cái đó ra hết. Không còn một cái gì là con người của mình nữa. Tất cả những cái gì cái tín tâm nó có là tất cả cái đối tượng của tín là cái chi kiến của Phật và cái cảnh giới bất khả tư nghi của Phật. Nó vào hết trong tâm thức của mình. Cho nên khi mà mình tụng kinh điển Đại Thừa đó, là mình đem tất cả những cái cảnh giới vào trong tâm mình. Và bây giờ mình tín những cảnh giới, mình tín đến cái mức độ mà mình có thể xả hết cái chi kiến của mình, chấp ngã sở của mình đi, buông hết nó ra bằng cái lòng tín thôi. Khi mà mình đi vào như vậy á, cái công đức, cái cảnh giới công đức á, chân thật của Phật á, là cái cảnh giới công đức chung cho Phật với tất cả chúng sinh khi mà Phật giác ngộ đó. Cho nên Phật đâu có vọng tưởng để mà lập ra một cái ngã ở trong vọng tưởng cùng chúng sinh, rồi lập ra một cái vọng tưởng là ta là người cứu độ, ta là người ban pháp, mọi người là cái người phải thuần phục ta. Cái đó là một cái phương tiện để độ sinh, không phải là cái chân thật. Ở trong cái chân thật là tất cả cái gì là Phật là của chúng sinh hết. Nó đồng thể với nhau và nó là một với nhau. Cho nên ở đây Đức Phật nói hiện ra cái cảnh giới chân thật vi diệu đó. Mình muốn thể nhập chỉ còn một cách, đừng có khơi chi kiến gì lên nữa. Và dùng tính không, học tính không là để dẹp cái chi kiến nào đi hết. Khởi lên cái gì cũng dẹp đi hết. Và giữ lại một cái lòng tin và cái cảnh giới chân thật đó thôi. Cho nên mình muốn thử cái đó hả? Mình thử tụng Hoa Nghiêm mà mình tin 100%, và cái tín của mình ấy, nó sẽ được thiết lập nếu mà mình tụng cái kinh Hoa Nghiêm nó hết đời này qua đời khác, mà tin từng chữ một, để cho cái cảnh giới nó hiện vào trong cái tâm thức của mình, và phải xả hết tất cả mọi cái. Mình biết rằng là bây giờ mình cứ ngồi tụng một đoạn mà nó cứ lặp đi lặp lại, ví dụ nói thần sông, thần núi, thần biển, thần trạch, thần đầm lầy, thần kể một lát, mình lật qua trang sau nó vẫn thần, lật tới trang nữa vẫn thần, lật 10 trang vẫn thần, mình có chịu đựng nổi không? Cái cảnh giới của Phật chân thật nó vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Cho nên mình tu tập cái tín nó. Và nhớ, mình tu tập đến đâu mà cái chi kiến mình không giải quyết được cái chi kiến chấp ngã ngã sở của mình tạo gốc vô minh không giải quyết được nó là bế tắc hết, cho nên phải học tính không để giải trừ nó. Thế vì vậy mình cũng phải nói là trên cái con đường đạo này, dù mình bị bế tắc nhưng tất cả cái mình tụng niệm kinh điển đại thừa đó, nó đều công đức hữu lậu vô lượng. Nhưng mà nếu là một con người chân thật theo đạo ấy, đó là một cái chìm đắm nguy hiểm. Cho nên người thường của mình tụng niệm chỉ lấy được hữu lậu công đức, thì biết vậy, cho nên mình phải có bát nhã nữa, không học đã vào con đường Bồ Tát đạo mà không có học huệ là không có được. Nếu giờ mình không vào con đường Bồ Tát đạo thì mình thành ra là những người chưa phải là đệ tử của Phật, nhưng mà dùng cái pháp của Phật để lấy công đức cho mình, lấy công đức tụng niệm nhiều đời sau thành ngoại đạo nữa chứ. Lấy những cái ý nghĩa ở trong kinh đó huân tập vào tâm mình, mà bằng cái chi kiến phàm của mình, chấp ngã ngã sở của mình, rồi dùng những cái vô lượng vô biên nó tăng trưởng cái ngã của mình lên, và nó thành ra những tà sư với tà đạo và đời sau, nhưng mà được tôn thờ ghê lắm. Nếu mà mình thấy tất cả những cái công đức hữu lậu nó như là chỉ ở trong giấc mơ thôi, bây giờ không có vào được cái chỗ chân thật, phải có bát nhã mới vào được. Thì mình hiểu lý do tại sao Đức Phật thuyết bát nhã. Đức Phật muốn cứu độ mình chân thật, Đức Phật không muốn ở trong giấc mơ để mà xưng hùng xưng bá, để mà gì hết á. Phật chỉ muốn cứu độ mình, cho nên Đức Phật thuyết pháp, và đặc biệt là phải thuyết bát nhã. Nên khi mình hỏi không biết Đức Phật nói không để làm gì, có lợi ích gì cho mình, thực sự là chỗ đó. Thế nên bây giờ mình nghĩ đây, mình còn muốn những cái phước hữu lậu của thế gian để mình hưởng, mình còn muốn ở trong mơ mình hưởng. Nhưng mà mình có một cái nhân duyên là mình lại tin vào cái chân thật. Nếu bây giờ đó mà mình lỡ cái duyên đó đó thì mình chỉ có là địa ngục thôi. Thật. Cho nên sau những cái kiếp mà hưởng cái hữu lậu đó, nó là địa ngục tà kiến mà. Rồi trong lúc tà đạo vọng ngữ, bởi vì thực ra là cái gốc của mình đó là nó ăn cắp cái pháp của Phật, rồi mình lại nói, mình lại hủy báng cái pháp của Phật để lại nói cái của mình là đúng. Cho nên rồi sau cái hưởng đó là nó chỉ có địa ngục, nên nó cứ đọa đầy như vậy. Bây giờ đó là mình có một cái cơ duyên như vậy ấy, thì đừng có để lỡ nó. Cho nên đừng có tạo nghiệp. Đối với lại cái chính pháp, đối với những gì cái pháp, đừng bao giờ tạo nghiệp hủy. Hủy bằng cách hủy bán miệng mình, hủy bằng cách là bác bỏ, hủy bằng cách chặn đứng, không còn có thuyết pháp nữa. Cho nên mình biết cái chi kiến của mình nó luôn luôn là nó đưa ra những cái tai hại. Bao giờ mình có cái chi kiến của Thanh Văn Duyên Giác và những cái chi kiến của các vị Tu Đà Hoàn mà cư sĩ đó, thì nó vẫn thuộc về Thanh Văn đó. Tu Đà Hoàn cư sĩ là những cái vị rất thuần thiện, tín tâm rất mạnh. Mình thấy trong kinh Phật, trong luật gì đó, một cái vị cúng dường Đức Phật, Đức Phật nói pháp đơn giản, nó chứng Tu Đà Hoàn. Đến vua Tịnh Phạn cũng chứng Tu Đà Hoàn. Những vị đó tin Phật 100%, cho nên nó chứng Tu Đà Hoàn. Những vị đó không có học hỏi những cái pháp của Thanh Văn. Cái bằng chứng là khi mà ngài Cấp Cô Độc ấy, sắp sửa nhập diệt ấy, mà ngài Xá Lợi Phất đến an ủi đó, bị đau đớn cái thể xác ấy, đến an ủi rồi thuyết cho cái pháp thoát ly của Thanh Văn ấy. mà ngày cấp cô độc và sau những cái pháp này con chưa bao giờ nghe Thế Tôn nói hết. Chưa nghe nói những cái pháp chính thức của Thanh Văn mà tại sao lại đắc quả Tu Đà Hoàn? Bởi vì nơi cái tín tâm thanh tịnh tuyệt đối. Đây mày biết vậy. Nên lúc đó người ta rất là mừng rỡ. Ê biết rằng là ngày Sa Lợi Phất mà cái này Đức Phật nói cho những cái vị Thanh Văn tỳ khu. Thì biết rằng là như vậy nên là thành ra 37 phẩm trợ đạo này nọ gì đó, Đức Phật đâu có nói cho cư sĩ. Thì vậy cư sĩ là chỉ có cái thấy Phật tín tâm thôi. Tín tâm hai pháp thuần thành 100% thôi, nhập vào Tu Đà Hoàn đi. Nó thanh tịnh và nó viên mãn và nó buông xả hết tất cả cái chi kiến của mình, nương theo Phật 100%, chưa có lập được cái chi kiến của Phật, chưa có nghe rõ được cái đó, nhưng mà cái phần chi kiến của mình á, buông hoàn toàn ra và lập tức cái chánh tín về nhân quả đó, cái thiện căn nó xuất hiện liền lập tức ở trong tâm của những vị đó, chứ nó không có bao giờ gọi là gặp Phật mà lại bị vào một cái tín mà mê tín hay mù quáng hay cuồng tín gì hết ạ. Lập tức là cái nhân quả nó được lập liền. À, các vị đó nói là con nay xin quy y Phật Pháp Tăng suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phọng ngữ, không uống rượu. Lập tức là cái nhân quả nó xuất hiện liền, xa lìa ác pháp liền. Nên vì vậy mình biết là những cái công đức mà năng lực, công đức cứu độ của Đức Phật nó bất khả tư nghi, mình có diễn tả nổi. Bây giờ đó, mình là cái con người đi theo và thực đi theo cái lòng tín đó và thực hành, mà phải nhớ điều là đó là cái phương tiện duy nhất để thể nhập vào nhất thừa chân thật tín. Cho nên đừng coi thường, đừng nghĩ rằng tu đạo là không cần tín nữa và là pháp môn này pháp môn kia. Mà bây giờ mình biết cái con đường của mình đi nó như thế nào, biết là cái phương tiện đi. Bây giờ nó chỉ còn lại là tín làm sao học để cho cái tín nó có thể tin được cảnh giới bất khả tư nghị đó. Tức là tụng tập kinh điển đại thừa, tụng tập cho nhiều, khai triển cái lòng tín đó, tập luyện nữa, tụng thôi mà tập luyện nữa cái lòng tín đó. Tập luyện là cách nào, cái gì ở trong đó mình cũng tập, thấy mỏi mệt, thấy một kinh nói của đại thừa nói nhiều điều lặp đi lặp lại nhiều mỏi mệt, phải tập. Nếu mà có thời gian phải tập cho nó chấp nhận không có mỏi mệt, tập luyện cái tâm mình. Còn thôi thì cứ đều đặn cứ tụng, dù là có thấy hay mệt gì nhưng mà cứ tụng, không bỏ, cứ tụng, tập như vậy. Cứ tập như thế mà công đức có, đừng có nói, công đức nó nhiều lắm, không có thể diễn tả nổi đâu. Nhưng mà bây giờ mình muốn đi đạo chứ mình không có phải là công đức hữu lậu. Mình muốn là muốn theo con đường đó là theo con đường đạo. Nếu mà mình tụng tập kinh điển đại thừa với cái tâm là tìm phước hữu lậu thì nó bị nói, bị chê trách là đúng. Nhưng đây là pháp môn tu của mình, không phải là tìm phước hữu lậu. Thì ai mà nói là người đó sai. Ai mà bảo theo đạo Phật mà ham phước đức, tối ngày tụng kinh cầu phước, mà thực cái tâm của mình nó như vậy thì đúng, người ta phê bình đúng. Nếu mình tụng tập như vậy là vì con đường đạo thì cái người đó là cái người hủy báng, sai. Cái người đó bị tội nặng. Cho nên tùy theo cái tâm thức của mình thực hành. Thì mình càng tụng lâu công đức của đạo càng sâu dày, tín tâm nó càng tăng trưởng, tín lực nó càng tăng. Kèm theo là phải học hỏi, từ từ học hỏi những cái trí huệ của Bát Nhã và của Như Lai Tạng, tiếp thu dần. Công đức và tín tâm càng tăng trưởng thì sự tiếp thọ những cái trí huệ chân thật đó nó càng mau lẹ. Ngoài ra không có công đức nó đừng mong học. Học đâu, học đến đâu cũng sai hết. Dù có thuộc hết cả tạng kinh thì chăng nữa cũng sai lầm. Đó là điều mà được thường được nói ở trong đại thừa. Nên nó là mình hiểu như vậy, biết là mình xác định lại được cái duyên của mình là một cái duyên trực tiếp vào cái chỗ kết quả chân thật, Phật quả chân thật nhất. Và bây giờ mình hiểu để mình biết sử dụng cái duyên đó, đừng có để cho chi kiến nghiệp thức của mình đó, nó chướng ngại và nó làm mất đi. Mà cũng đừng có để cho nó biến ra thành ra một cái phước hữu lậu, cầu phước của thế tục. Đó mình hiểu vậy nhưng mà thực hành. Đó, đọc vậy.
Quyền đêm có